Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự tường thuật về phiên họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Con đặt tay lên trán, tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực, chúc tụng Chúa con tình yêu. Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần. Nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh, xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi con cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con. Xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm. Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ." Anh chị em thân mến, lời kinh lạy Cha chúng ta quen đọc và dùng trong phụng vụ là của Thánh Matthew. Hôm nay, chúng ta được nghe tường thuật của Thánh Luca. Trong trình thuật này có 5 lời cầu thay vì 7 nơi Thánh Matthew, nhưng về nội dung thì không khác nhau. Có lẽ khó xác định bản văn của ai gần với nguồn gốc hơn, nhưng chắc một điều là dù có thích nghi vào việc dùng trong phụng vụ và trong giáo hội nguyên thủy, kinh lạy Cha là một yếu tố bắt buộc trong việc huấn luyện về sự cầu nguyện. Đó cũng là việc mà Thánh Luca nói với các môn đệ để xin Chúa dạy cầu nguyện. Trong trình thuật của Thánh Luca chúng ta vừa nghe, phần đầu bao gồm 2 câu đưa tâm hồn lên với Chúa. Và phần sau là 3 câu lời cầu xin cho nhu cầu của cuộc sống, có của ăn, được giao hòa với Chúa và với tha nhân, kiên vững trong mọi biến cố của cuộc sống. Thế nên, với lời kinh lạy Cha trong trình thuật của Thánh Luca, Thánh nhân muốn nhắm vào thời gian của cuộc sống, nghĩa là cả cuộc sống phải được lời cầu nguyện bao trùm. Chúng ta thấy rằng, thời Đức Giêsu, mỗi nhóm tín ngưỡng có kinh nguyện riêng của nhóm mình. Hơn nữa, các môn đệ được nhiều lần chứng kiến Đức Giêsu chìm sâu trong sự kết hiệp với Chúa Cha, nên các ông đã xin cho được biết cách cầu nguyện. Đức Giêsu muốn dạy cho các tông đồ những kinh nghiệm cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện là đi vào trong mối tương giao giữa Thiên Chúa với tâm tình thân mật của người con hiếu thảo với người. Đồng thời, lời cầu nguyện đích thực cần phải được quy hướng về Thiên Chúa và những nhu cầu của nước trời trước khi ta xin cho những nhu cầu thường nhật. Để lời cầu nguyện có kết quả, thì lời cầu nguyện phải đi đôi với hành động. Có thế, lời cầu nguyện mới có giá trị và đem lại lợi ích thiêng liêng cho đời sống chúng ta và cho tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha. Xin giúp chúng con biết siêng năng cầu nguyện với tâm tình con thảo, đơn sơ và phó thác tất cả trong tay Cha. Để từ cuộc sống cầu nguyện và kết hợp liên lỉ với Cha, chúng con sẽ được Cha nhận lời và ban cho chúng con lương thực, sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Bao lần con quên Chúa, khi vô ý hay khi thờ ơ. Bao phen con ngại ngần, lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin. Đã có lúc yếu hèn, không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, giúp con bừng cháy niềm tin. Giữ hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an. Trong an vui ngập tràn, con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của VN.
Tin Vatican. 400 người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Tổng cộng có 400 người tham dự Thượng Hội đồng Thế giới kỳ thứ 13 tiến hành từ mùng 7 tháng 10 đến 28 tháng 10 năm 2012 về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Trong cuộc họp báo sáng ngày mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, người Croatia, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết trong số 400 người vừa nói có 262 nghị phụ, con số đông đảo chưa từng có trong lịch sử các thượng hội đồng giám mục thế giới. Trong số này có 103 vị từ Âu Châu, 63 từ Mỹ Châu, 50 từ Phi Châu, 39 từ Á Châu và 7 vị từ Úc Châu. Có 182 nghị phụ do các hội đồng giám mục và hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên và được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hội đồng giám mục Việt Nam có hai giám mục đại biểu tham dự là Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết. Xét về thứ bậc các nghị phụ, có 6 thượng phụ, 49 hồng y, 3 tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo Đông Phương, 71 tổng giám mục, 120 giám mục và 14 linh mục. Đức Thánh Cha là chủ tịch của Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài đã bổ nhiệm 3 vị hồng y theo lượt thay ngài để chủ tọa các khóa họp, đó là Đức Hồng y Gioan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, Đức Hồng y Francisco Ortega, tổng giám mục Guadalajara bên Mexico và Đức Hồng y Laurent Mosengu Basinja, tổng giám mục Kinshasa thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Vị tổng tường trình viên của công nghị này là Đức Hồng y Donald Guer, tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, và vị tổng thư ký đặc biệt của công nghị giám mục này là Đức Cha Pierre Marie Carré, tổng giám mục giáo phận Montpellier bên Pháp. Tham dự công nghị còn có 45 chuyên gia và 49 dự thính viên nam nữ. Các chuyên gia gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân, hầu hết là các giáo sư đến từ năm châu, có nhiệm vụ trợ giúp Đức Hồng y Tổng Tường Trình Viên và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký đặc biệt của công nghị giám mục này. Các dự thính viên có quyền phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu trong Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số các vị có ông Carl Anderson, người Mỹ, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, nhiều bề trên tổng quyền các dòng tu như dòng các sư huynh La San, dòng nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, dòng nữ tỷ thánh tâm Chúa Giêsu, dòng con đức mẹ phù hộ, chị Maria Vose, chủ tịch phong trào Focolare, tổ ấm, v.v. có các đại biểu anh em đại diện cho 15 giáo hội và cộng đoàn giáo hội chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Trong số này, đặc biệt có Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, kiêm giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, và Đức Tổng giám mục Rowan Williams của giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Hai vị sẽ dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự ngày 11 tháng 10 để khai mạc năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng. Riêng Đức Giáo chủ Anh giáo cũng sẽ lên tiếng tại công nghị. Sau cùng, có ba vị được mời đặc biệt, đó là Thầy Alois, tu viện trưởng tu viện Đại Kết Tê-dê bên Pháp, Mục sư Lama Vest, Chủ tịch Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ, và ông Wagner Aber, giáo sư môn vi sinh học tại Trung tâm Sinh học thuộc Đại học Bâle, Thụy Sĩ, kiêm Chủ tịch Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh. Cũng có 32 linh mục trợ giúp các nghị phụ và 30 thông dịch viên. Tổng cộng có 400 người dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Đức Tổng Giám mục Eterovic cũng nói rằng, trong 3 tuần họp, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ có 23 phiên khoáng đại và 8 phiên họp nhóm. Ngay trong cuộc họp đầu tiên, các nghị phụ sẽ được phân chia thành 12 nhóm nhỏ, tùy theo ngôn ngữ chính của công nghị giám mục lần này. Các vị sẽ họp để chọn điều hợp viên và tường trình viên của nhóm liên hệ. Về phương pháp, Đức Tổng Giám mục cho biết mỗi nghị phụ được phát biểu 5 phút trong phiên họp khoáng đại và trong các phiên họp ban chiều từ 6 đến 7 giờ, mỗi vị không được nói quá 3 phút. Các dự thính viên và đại biểu anh em không được nói quá 4 phút. Tin Jerusalem. Hành động xúc phạm tôn giáo tại Thánh địa Jerusalem. Trang điện tử LPG của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem ngày 3 tháng 10 vừa qua đưa tin rằng Hội đồng các phẩm trật Công giáo tại Thánh địa bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi phát hiện hình vẽ trên tường với dòng chữ Do Thái tại cửa ra vào tu viện dòng Phan Sinh núi Sion ở Jerusalem. Tu viện này tọa lạc gần nhà Tiệc Ly. Bản tin của LPG cho biết thêm, ngày 2 tháng 10, tu đoàn Phan Sinh bảo vệ Thánh địa đã đăng trên trang web của mình một tin buồn với nhan đề ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Lại một lần nữa, hàm ý nhắc lại, sự kiện xảy ra một tháng trước đó tại tu viện ở Latrun cũng xuất hiện một thông điệp vẽ hình xúc phạm Chúa Giêsu với dòng chữ ký tên, cái giá phải trả, một kiểu ra tay đặc thù của một số người Israel cực đoan. Về phản ứng của Hội đồng các phẩm trật Công giáo tại Thánh địa, hãng tin LPG tường thuật rằng, Hội đồng các phẩm trật Công giáo tại Thánh địa bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước những hành động tương tự, đồng thời muốn được nâng đỡ các tu sĩ Phan Sinh và toàn thể cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh địa bằng lời cầu nguyện và tinh thần huynh đệ. Hội đồng các phẩm trật Công giáo tại Thánh địa một lần nữa nói lên sự lo lắng của mình trước thực trạng giáo dục tại một số trường học, ở đó học sinh được dạy phải biết khinh miệt và bất khoan dung. Hội đồng các phẩm trật Công giáo tại Thánh địa tin chắc rằng nhà chức trách Israel sẽ tìm ra thủ phạm thuộc tổ chức mang tên cái giá phải trả và trừng phạt đích đáng. Nhưng trên hết, Hội đồng các phẩm trật Công giáo tại Thánh địa đòi hỏi hệ thống giáo dục phải thay đổi triệt để, sao cho không còn những nguyên nhân sinh ra hậu quả tương tự. Trang tin LPG kết luận rằng, hành vi bán bổ này là một trong những hành động bất khoan dung diễn ra tại Israel và trên thế giới. Đó là những hành động không thể chấp nhận được. Tin Vatican. Người cựu hầu cận bất trung của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriel, bị kết án 18 tháng tù. Trong phiên tòa thứ tư và cũng là phiên cuối cùng dài 2 tiếng đồng hồ, sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 10 vừa qua, thẩm phán đoàn gồm 3 vị đã công bố phán quyết như trên. Trước đó, Ủy viên công tố Nicola Biccardi đã yêu cầu tòa kết án bị can 3 năm tù và cấm vô thời hạn không cho được lãnh trách nhiệm nào trong ngành hành chánh. Ông cũng bác bỏ một trong những cuộc giám định tâm lý cho rằng Gabriel bị xáo trộn về tâm lý khiến ông không còn trách nhiệm về những hành động của mình. luật sư biện hộ bà Christina Aru xin tòa tha bổng cho bị can và yêu cầu tòa đổi tội trạng ăn trộm thành chiếm hữu bất hợp pháp. Tuy bị can Gabriel đã làm những hành vi đáng lên án và bất hợp pháp, nhưng ông làm vì muốn giúp đỡ chứ không muốn gây hại cho giáo hội. Vì thế, nếu tòa lên án thì xin tuyên án tối thiểu mà thôi. Bị can Gabriel tuyên bố mình hành động vì yêu mến giáo hội và cảm thấy mình không phải là kẻ trộm vì hành động đã làm. Trả lời câu hỏi của chánh án xem ông cảm thấy có lỗi hay vô tội, đương sự đáp rằng, điều mà tôi cảm thấy mạnh mẽ trong tôi là xác tín đã hành động chỉ vì lòng yêu mến cố hữu đối với giáo hội của Chúa Kitô và với thủ lãnh hữu hình của giáo hội. Đó là điều mà tôi cảm thấy. Chánh án Giuseppe Dalla Torre cho biết rằng tòa kết án bị can 3 năm tù, nhưng quyết định giảm xuống còn 1 năm rưỡi vì sự phục vụ của ông cạnh Đức Giáo Hoàng, vì xác tín của ông muốn phục vụ giáo hội, tuy rằng xác tín ấy sai lầm vì cung cách của ông trong cuộc xử án và sau cùng vì ý thức của ông đã phản bội Đức Giáo Hoàng. Chánh án cũng truyền cho bị can Paolo Gabriel phải trả án phí. Bị can Gabriel im lặng nghe bản án và không tỏ lộ một cảm xúc nào. Tuy nhiên, khi rời phòng xử, ông ta đã mỉm cười và chào những người hiện diện. Tuyên bố với giới báo chí sau đó, bà Christina Agru nhìn nhận bản án là tốt và quân bình, nhưng bà chờ đọc những lý do lên án và sẽ cùng với bị can cứu xét xem có nên kháng án hay không. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhận xét rằng ủy viên công tố đã đào sâu vấn đề đồng lõa trong vụ Gabriel ăn trộm tài liệu, nhưng không có bằng chứng nào được đưa ra về vấn đề này. Cha cũng cho biết vụ xử ông Claudio Schiavelletti, chuyên viên vi tính, bị cáo về tội đồng lõa với ông Gabriel sẽ diễn ra trong thời gian tới đây, có lẽ vào tháng 11 năm 2012, sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Theo cha Lombardi, rất có thể bị can sẽ được hưởng một sự ân xá của Đức Thánh Cha. Bây giờ ngài sẽ cứu xét hồ sơ vụ xử này và sẽ quyết định. Cha nói thêm rằng, tôi đã có thể cảm nghiệm một sự hoàn toàn độc lập của các thẩm phán tòa án Vatican với các thẩm quyền khác, và tôi rất kính trọng Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh vì đã không hề tạo một sức ép nào trong vụ này. Bên cạnh kinh nghiệm quan trọng về sự phân quyền, tôi cũng có ấn tượng tích cực về sự mau lẹ trong việc xét xử. Ảnh hưởng tới sự kiện này là, với bộ luật được thi hành ở Vatican, việc điều tra cũng thuộc vào tiến trình xử án mà không cần phải làm lại điều gì. Tin Roma. Giải thưởng Ratzinger năm 2012 được trao cho giáo sư Remy Bragg và linh mục Brian Daly dòng tên. Cơ quan thông tấn của Tòa Thánh ngày 28 tháng 9 vừa qua đưa tin rằng Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Ủy ban Khoa học của Quỹ Ratzinger, đã công bố giải thưởng Ratzinger năm 2012 được trao cho giáo sư Remy Bragg, người Pháp, và linh mục Brian Daly, dòng tên, người Hoa Kỳ. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố giải thưởng Ratzinger năm 2012, đã nói về hai vị được nhận giải thưởng Ratzinger năm 2012 như sau. Về giáo sư Remy Bragg, ông là một triết gia chân chính, đồng thời là một nhà nghiên cứu lỗi lạc về lịch sử tư tưởng văn hóa. Nơi ông có sự thống nhất sâu xa và dứt khoát giữa đức tin công giáo với khả năng nghiên cứu và quan điểm lịch sử. Về linh mục Brian Daly, dòng tên, Đức Hồng Y Ruini giới thiệu, cha là nhà nghiên cứu xuất sắc về lịch sử thần học giáo phụ, đồng thời hết lòng dấn thân phục vụ sự sống và sứ vụ của hội thánh. Cha là một tấm gương về nhiệt tình khoa học, hòa quyện với niềm say mê tin mừng. Giáo sư Remy Bragg đã từng là giáo sư tại Đại học Sorbonne bên Pháp, hiện đang giữ ghế giáo sư của cố linh mục, giáo sư viện sĩ Romano Gardini tại Đại học Ludwig Maximilian, Đức Quốc, và là thành viên của Institut de France, Hàn Lâm Viện Đạo Đức và Khoa học Pháp, từng được trao giải thưởng lớn về triết học của Hàn Lâm Viện Pháp. cha Brian Edward Daly, hiện là giáo sư thần học và lịch sử thần học tại trường Đại học Notre Dame. Cha tích cực hoạt động trong lĩnh vực đại kết, đặc biệt chú trọng đến những liên lạc giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo. Cha hiện đang đảm nhận vai trò thư ký của phái đoàn công giáo trong Hội đồng Tham vấn Thần học Công giáo, Chính thống giáo Bắc Mỹ. Đồng thời, cha tham gia ban biên tập bộ hợp tuyển linh đạo của dòng tên và đóng góp cho sách thủ bản giáo lý bằng tiếng Đức. Được biết, quỹ Ratzinger được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2010 nhằm khích lệ các nghiên cứu thần học và triết học khắp thế giới và trao giải cho các nhà nghiên cứu có công trình được công nhận xuất sắc, đóng góp cho nền tư tưởng của nhân loại. Hồi tháng 6 năm ngoái, giải thưởng Ratzinger đã được trao lần đầu tiên cho ba nhà thần học Âu Châu. Năm nay, giải thưởng Ratzinger năm thứ hai sẽ được trao vào sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 10 năm 2012, cũng do đích thân Đức Thánh Cha trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 diễn ra tại Roma trao tặng. Đức Hồng Y Ruini gọi đây là giải Nobel về thần học.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật về phiên họp lần thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 do Hoàng Trung phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dựa trên bài tường thuật từ Roma của Linh mục Giuse Trần Đức Ân, dòng Đa Minh, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những chi tiết đáng chú ý sau đây. Sau thánh lễ khai mạc trọng thể Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, sáng thứ Hai ngày 8 tháng 10 năm 2012, lối 260 nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm phiên khoáng đại đầu tiên trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám mục Giáo phận Hồng Kông, một trong ba Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy, đã chủ tọa phiên họp. Tại hội trường ở nội thành Vatican, cũng có 46 dự thính viên, các đại biểu giáo hội Kitô anh em và các chuyên gia, 45 chuyên viên cùng với một số đại diện báo chí. Sau kinh giờ 3, khởi sự lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đã trình bày một bài suy tư ứng khẩu về việc rao giảng tin mừng đi từ bài học ngắn và thánh thi của giờ kinh. Qua đó Ngài nhấn mạnh rằng rao giảng tin mừng là có một ngọn lửa của Thiên Chúa trong tâm hồn và can đảm thắp lên ngọn lửa ấy trong thế giới. Chúng ta là những người truyền giảng tin mừng nếu chúng ta ý thức trong con tim rằng chính Thiên Chúa hoạt động trong giáo hội, và nếu ta có một lòng say mê nồng nhiệt muốn thông truyền Chúa Kitô cho thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng có một câu hỏi lớn trong tâm hồn rất nhiều người: Thiên Chúa là ai? Ngài có liên hệ gì với nhân loại? Nhiều người ngước mắt lên trời, họ không thấy gì và tiếp tục tự hỏi: đằng sau sự thinh lặng của vũ trụ, đằng sau những đám mây của lịch sử, có Thiên Chúa hay không? Và nếu có Thiên Chúa, thì Ngài có biết chúng ta hay không? Ngài có liên hệ gì với chúng ta? Vị Thiên Chúa ấy có tốt lành và thực tại sự thiện có quyền năng gì trong thế giới hay không? Câu hỏi này ngày nay rất thời sự cũng như xưa kia. Bao nhiêu người tự hỏi, Thiên Chúa là một giả thuyết hay không? Ngài có phải là thực tại không? Tại sao Chúa không lên tiếng? Tin mừng có nghĩa là Thiên Chúa đã phá vỡ im lặng của Ngài. Thiên Chúa đã nói, Thiên Chúa hiện hữu. Thiên Chúa biết chúng ta, Ngài đã đi vào lịch sử, Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta, chịu đau khổ với chúng ta đến độ chịu chết và sống lại. Đức Thánh Cha nói, đó chính là câu trả lời của giáo hội cho vấn nạn lớn. Và Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi thứ hai, một câu hỏi sinh tử đối với các nghị phụ. Thiên Chúa đã nói, đã thực sự phá vỡ im lặng lớn, đã tỏ mình ra. Nhưng làm sao chúng ta có thể đưa thực tại ấy tới con người ngày nay để trở thành ơn cứu độ? Đức Thánh Cha nói đến ba yếu tố chính. Trước tiên là cầu nguyện. Các tông đồ không thành lập giáo hội bằng cách đề ra một hiến pháp, nhưng các vị tụ họp nhau cầu nguyện trong lúc chờ đợi Chúa Thánh Linh hiện xuống. Chúng ta không thể tạo ra giáo hội, chúng ta chỉ có thể làm cho người ta biết điều mà chính Chúa đã làm. Giáo hội không bắt đầu bằng công việc của chúng ta, nhưng bằng việc làm và lời nói của Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa mới có thể sáng tạo giáo hội của Ngài. Nếu Thiên Chúa không hành động, thì những việc chúng ta làm chỉ là của chúng ta và không đủ. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm chứng rằng chính Ngài đang nói và đã nói. Vì thế, Đức Thánh Cha nhận xét, không phải là một hình thức nếu mỗi thượng hội đồng giám mục bắt đầu bằng tinh nguyện, nhưng là một sự chứng tỏ điều này. Chính Thiên Chúa là người đưa ra sáng kiến, điều mà chúng ta có thể khẩn cầu và giáo hội chỉ có thể cộng tác với Thiên Chúa. Yếu tố thứ hai là confessio, sự công khai tuyên xưng đức tin của mình. Đức Thánh Cha giải thích rằng, cử chỉ này không phải chỉ nói lên niềm tin nơi Chúa Kitô mà thôi. Từ confessio này, trong tiếng Latin của Kitô giáo, đã thay thế từ professio, hàm chứa một yếu tố làm chứng nhân trước các thẩm quyền thù nghịch với đức tin. Đây chính là điều bảo đảm sự đáng tin. Confessio không phải là bất kỳ điều gì người ta có thể bỏ qua. Nó hàm chứa thái độ sẵn sàng hiến mạng sống mình, chấp nhận khổ nạn. Nhưng thái độ confessio cũng có một bộ áo làm cho nó hữu hình. Đó là yếu tố thứ ba, tức là caritas, bác ái, yêu thương. Nghĩa là sức mạnh lớn nhất phải nung nấu trong tâm hồn Kitô hữu, một ngọn lửa từ đó ta tính múc sức mạnh để làm cho chung quanh được tin mừng thiêu đốt. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải có một niềm say mê được tăng trưởng nhờ đức tin, biến thành một ngọn lửa đức ái. Kitô hữu không thể sống nguội lạnh, đức tin phải trở thành một ngọn lửa tình yêu trong chúng ta. Ngọn lửa thực sự nung nấu con người tôi, trở thành sự say mê của tôi, và qua đó tôi cũng làm cho tha nhân trở nên nồng nhiệt. Đó chính là bản chất của công cuộc rao giảng tin mừng. Tiếp lời Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Thang Hán đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Ngài. Đức Hồng Y cũng nói, cách đây 50 năm công đồng chung Vaticano II đã khuyến khích chúng ta thả lưới. Ngày nay cũng vậy, chúng ta phải lấy cộng đồng Kitô đầu tiên làm gương mẫu cho chúng ta trong việc truyền giảng tin mừng. Các phần tử của cộng đoàn ấy có ba sinh hoạt đức tin, mà chúng ta có thể mô tả bằng ba từ Hy Lạp là Didache, Koinonia và Diakonia. Didache có nghĩa là đạo lý. Đây không phải chỉ là một lý thuyết, nhưng đúng hơn là một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu Kitô nhập thể, chịu đóng đinh và sống lại. Koinonia có nghĩa là hiệp thông ở nhiều cấp độ, trước tiên là với Thiên Chúa, rồi với tất cả các phần tử của giáo hội, rồi với con người trên toàn thế giới, đặc biệt là với những người nghèo. Diakonia có nghĩa là phục vụ, vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đừng để được phục vụ, nhưng là phục vụ, đến độ hiến toàn thân, việc phục vụ đưa tới thập giá. Ba sinh hoạt đức tin này đã được minh họa ở Hồng Kông, Macau và Hoa Lục. Tại Hồng Kông, trước khi thành này được sáp nhập vào Trung Quốc năm 1997, nhiều gia đình đã gặp khủng hoảng vì sợ sống dưới chế độ cộng sản. Từ khủng hoảng trong tiếng Hoa được định nghĩa bằng hai chữ nguy hiểm và cơ may. Vì lý do đó, đứng trước khủng hoảng vì bấp bênh, cả những tín hữu Công giáo không hành đạo cũng trở về lòng giáo hội để được nâng đỡ về đàng thiêng liêng. Và nhiều tín hữu đã tham dự các lớp giáo lý, các lớp học kinh thánh và thần học để đào sâu đức tin giáo lý. Các lớp học kinh thánh và thần học để đào sâu đức tin và trở thành những người rao giảng tin mừng. Ngày nay, giáo phận chúng con có hơn 1.000 giáo lý viên thiện nguyện được huấn luyện kỹ lưỡng. Năm nay hơn 3.000 người lớn đã được rửa tội vào áp lễ phục sinh. Macau, giáo phận giáp giới với chúng con cũng có cùng những công tác như thế và đã thấy con số những người rửa tội gia tăng trong những năm gần đây. Tại Hoa Lục, một cha sở miền quê đã chia sẻ với con kinh nghiệm truyền giáo của cha ấy. Sau khi cầu nguyện nhiều, cha đã quyết định phân các giáo dân thành hai nhóm với nhiệm vụ khác nhau. Cha đã yêu cầu những người mới chịu phép rửa mời gọi các bạn hữu và thân nhân không Công giáo học giáo lý, và những người công giáo đã lâu thì cha sở xin họ dạy giáo lý cho các diệu tổng. Trong khi họ dạy, thì cha sở sốt sắng cầu nguyện tại nhà thờ. Và thế là giáo xứ đã có thêm hơn 1.000 người được chịu phép rửa mỗi năm. Trong số 3 đặc tính, đạo lý, hiệp thông và phục vụ mà chúng ta thấy ví dụ trong giáo hội sơ khai và phản ánh trong các chứng tá mà chúng ta vừa nói đây, con thấy đạo lý là quan trọng nhất, vì Thiên Chúa hoạt động qua chúng ta như những chứng nhân của Ngài. Ngày nay, khi chúng ta đương đầu với nền văn hóa duy vật của thế giới và với vấn đề nhiều người công giáo xa lìa giáo hội, chúng ta phải là những chứng nhân nhiệt thành về đức tin của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta phải được đặc biệt quan tâm đến người trẻ, như Đức Thánh Cha thường nhắc nhở chúng ta. Ước gì người trẻ trở thành những người rao giảng tin mừng cho người trẻ. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thật là gây ngạc nhiên. Con chắc chắn rằng, với lòng tin, cậy mến, sứ mạng rao giảng tin mừng của chúng ta sẽ được thành công. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y, Thăng Hán, Đức Tổng Giám Mục Nicola, Tổng Thư Ký Thượng Hội đồng Giám Mục, đã tường trình công cuộc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám Mục kỳ thứ 13 hiện nay. Chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp với quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh khác, mong quý vị sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các tín hữu tham gia phục vụ và đặt phục vụ ở nơi trung tâm đời sống của mình. Hiện diện tại quảng trường có hơn 40.000 tín hữu hành hương dưới bầu trời nắng thu. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên sau khi Ngài kết thúc 3 tháng hè lưu ngụ tại dinh thự Castel Gandolfo và trở về Vatican. Số tín hữu lần này chiếm quá nửa quảng trường và đông đảo nhất kể từ nhiều tháng nay. Đông nhất là 5.000 tín hữu thuộc Tổng giáo phận Salerno miền Nam Italia về Roma hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục bàn về một trong những nguồn mạch ưu tiên của kinh nguyện Kitô giáo là phụng vụ thánh mà Ngài đã bắt đầu đề cập đến trong vài tuần trước. Đức Thánh Cha nói như sau: "Hôm nay, tôi muốn chúng ta tự hỏi, trong đời sống của tôi có dành một chỗ đầy đủ cho việc cầu nguyện hay không, và nhất là kinh nguyện, đặc biệt là thánh lễ, có chỗ đứng nào trong quan hệ của tôi với Thiên Chúa, cũng như sự tham gia vào kinh nguyện chung của thân mình Chúa Kitô là giáo hội." Khi trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải nhớ rằng kinh nguyện là tương quan sinh động của con cái Thiên Chúa với Cha vô cùng nhân hậu của họ, với Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Linh. Vì thế, đời sống cầu nguyện hệ tại luôn luôn sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa và ý thức về điều ấy. Khi sống tương quan với Thiên Chúa cũng như ta sống những tương quan thông thường trong cuộc sống chúng ta, những tương quan với những người thân yêu nhất trong gia đình, các bạn hữu chân thực. Đúng hơn, tương quan với Thiên Chúa là tương quan mang lại ánh sáng cho mọi tương quan khác của chúng ta. Cuộc sống hiệp thông như thế với Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi là điều có thể, vì nhờ phép rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô. Chúng ta bắt đầu trở nên một với Ngài. Thực vậy, chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới có thể đối thoại với Thiên Chúa Cha. Chẳng vậy, sẽ không thể được, và trong niềm hiệp thông với Chúa Con, chúng ta cũng có thể nói như Ngài, Abba, lạy Cha. Trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa như Cha đích thực. Vì thế, kinh nguyện Kitô giáo hệ tại nhìn lên Chúa Kitô một cách liên lỉ và luôn luôn mới mẻ, nói với Ngài, thinh lặng ở với Ngài, lắng nghe Ngài, hành động và chịu đau khổ với Ngài. Kitô hữu tái khám phá căn tính đích thực của mình trong Chúa Kitô là trưởng tử trong mọi loài thụ tạo, nơi Ngài mọi sự hiện hữu. Khi đồng hóa với Chúa, trở nên một với Ngài, tôi tái khám phá căn tính bản thân của tôi, căn tính là của người con đích thực, nhìn Thiên Chúa như người cha đầy tình yêu thương. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta đừng quên, chúng ta khám phá Chúa Kitô, nhận biết Ngài như một ngôi vị sống động ở trong giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa. Tính chất xác thể này có thể được hiểu từ những lời kinh thánh về người nam và người nữ, cả hai trở nên một thân thể. Mối liên hệ không thể tách rời giữa Chúa Kitô và giáo hội qua sức mạnh liên kết của tình yêu, không hề hủy bỏ nhân vị của mỗi người, trái lại, thăng hoa làm cho chúng được hiệp nhất sâu xa hơn. Tìm ra căn tính của mình trong Chúa Kitô có nghĩa là đạt tới một sự hiệp thông với Ngài, một sự hiệp thông không hủy diệt tôi, nhưng nâng tôi lên một phẩm giá cao hơn, phẩm giá làm con Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Cầu nguyện có nghĩa là nâng mình lên cao cùng Thiên Chúa, nhờ một sự từ từ biến đổi một cách cần thiết chính con người của chúng ta. Như thế, khi tham gia phụng vụ, chúng ta nhận ngôn ngữ của mẹ giáo hội làm ngôn ngữ của chúng ta, học cách nói trong giáo hội và cho giáo hội. Dĩ nhiên, như đã nói, điều này diễn ra từ từ, từng chút một. Tôi phải dần dần dìm mình trong những lời của giáo hội với kinh nguyện của tôi, cuộc sống, những đau khổ, vui mừng và tư tưởng của tôi. Đó là một hành trình biến đổi chúng ta. Tôi thiết nghĩ những suy tư này giúp chúng ta trả lời câu hỏi chúng ta đã nêu lên ở đầu bài này. Tôi học cách cầu nguyện thế nào? Làm sao tôi tăng trưởng trong kinh nguyện của tôi? Khi nhìn khuôn mẫu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là kinh lạy cha, chúng ta thấy câu đầu tiên là lạy cha và lời thứ hai là chúng con. Vì thế, câu trả lời thật rõ ràng. Tôi học cách cầu nguyện. Tôi nuôi dưỡng kinh nguyện của tôi bằng cách ngỏ lời với Thiên Chúa như người cha và bằng cách cầu nguyện với người khác, cầu nguyện với giáo hội, chấp nhận ơn lời nói của giáo hội, những lời dần dần trở nên quen thuộc với tôi và đầy ý nghĩa. Cuộc đối thoại mà Thiên Chúa thiết lập với mỗi người chúng ta và chúng ta với Ngài trong kinh nguyện luôn bao gồm một giới từ là với. Ta không thể cầu khẩn Thiên Chúa theo thể thức cá nhân chủ nghĩa. Trong kinh nguyện phụng vụ, nhất là thánh lễ, và được phụng vụ huấn luyện, trong mỗi kinh nguyện, chúng ta không chỉ nói như những người riêng rẽ, nhưng chúng ta kết hiệp với toàn thể giáo hội đang cầu nguyện. Và chúng ta phải biến đổi cái tôi của mình bằng cách đi vào chúng tôi. Tiếp tục bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, phụng vụ, việc phụng tự không bao giờ chỉ là sinh hoạt của một cộng đoàn riêng rẽ ở trong không gian và thời gian. Điều quan trọng là mỗi Kitô hữu cảm thấy và thực sự được tháp nhập vào cộng đồng giáo hội. Điều này mang lại một nền tảng và nơi nương náu cho bản thân tôi trong thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Về điểm này, chúng ta phải để ý và chấp nhận nguyên tắc nhập thể của Thiên Chúa, đó là Ngài trở nên gần gũi, hiện diện với chúng ta khi đi vào lịch sử và bản tính con người, trở nên một người trong chúng ta. Sự hiện diện này tiếp tục trong giáo hội là thân mình của Chúa. Vì thế, phụng vụ không phải là một việc tưởng niệm những biến cố quá khứ, nhưng là sự hiện diện sinh động mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô vượt lên trên và liên kết thời gian với không gian. Nếu trong khi cử hành không trổi vượt vị thế trung tâm của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ không có phụng vụ Kitô giáo, đó là hoàn toàn tùy thuộc Chúa và được nâng đỡ nhờ sự hiện diện sáng tạo của Ngài. Không phải các cá nhân tín hữu, linh mục hoặc tín hữu hay một nhóm cử hành phụng vụ. Nhưng trước tiên, phụng vụ là hoạt động của Thiên Chúa qua giáo hội, một giáo hội có lịch sử, truyền thống phong phú và có tinh thần sáng tạo. Cả trong phụng vụ của một cộng đoàn bé nhỏ nhất, thì vẫn luôn có toàn thể giáo hội hiện diện. Vì thế, không có những người xa lạ, người ngoại quốc trong cộng đoàn phụng vụ. Trong mỗi buổi cử hành phụng vụ, toàn thể giáo hội, trời và đất, Thiên Chúa và loài người đều cùng tham dự. Phụng vụ Kitô giáo, cả khi được cử hành trong một nơi, một không gian cụ thể, thì do đặc tính công giáo đều xuất phát từ tất cả và dẫn đến toàn thể, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các tín hữu trong mọi thời đại và mọi nơi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, giáo hội trở nên hữu hình bằng nhiều cách, qua các hoạt động từ thiện trong các dự án truyền giáo, trong việc tông đồ bản thân mà mỗi tín hữu Kitô phải thực hiện trong môi trường của mình. Nhưng nơi mà giáo hội tự cảm nghiệm hoàn toàn như giáo hội chính là phụng vụ. Phụng vụ là hành vi, trong đó chúng ta tin rằng Thiên Chúa đi vào thực tại của chúng ta và chúng ta có thể gặp gỡ Ngài, động chạm đến Ngài. Phụng vụ là hành vi, trong đó chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa. Ngài đến với chúng ta và chúng ta được Ngài soi sáng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày học cách sống phụng vụ Thánh, nhất là việc cử hành thánh lễ, cầu nguyện kết hiệp với cộng đồng giáo hội, hướng cái nhìn không phải về bản thân mình, nhưng về Thiên Chúa, cảm thấy mình là thành phần của giáo hội sinh động ở mọi nơi và mọi thời. Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các vị giám chức của Tòa Thánh đã xướng danh các phái đoàn để giới thiệu với Đức Thánh Cha và mọi người, bắt đầu là các nhóm nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Croatia, Slovenia và các thứ tiếng khác. Sau khi tóm tắt bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào thăm một số phái đoàn, như các tín hữu đến từ giáo phận Nancy và Saint-Dié bên Pháp và Tân Caledonia. Khi nói bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm hơn 40 chủng sinh trường Bắc Mỹ ở Roma, được thụ phong phó tế hôm thứ Năm mùng 4 tháng 10 năm 2012. Trong buổi tiếp kiến, Ngài cũng nhắc đến ca đoàn 60 thiếu nhi Saint Holbert từ Oslo, Na Uy. Các em mặc đồng phục màu đỏ đã hát tặng Đức Thánh Cha và mọi người bài ca ngắn trước đó. Đức Thánh Cha chào một phái đoàn linh mục và tín hữu thuộc giáo đoàn công giáo Ba Lan ở Đức về Roma hành hương tạ ơn Chúa vì triều đại giáo hoàng và lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến 60 linh mục từ nhiều quốc gia đang theo học tại giáo hoàng học viện Thánh Phaolô thuộc bộ truyền giáo, trong đó có nhiều người Việt Nam. Ngài nói rằng, trong khi gửi đến các con những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho việc học hành của các con, Cha cam đoan sẽ đặc biệt nhớ đến các con trong kinh nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến các tín hữu hành hương hôm thứ Tư mùng 3 tháng 10 vừa qua, do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, tường thuật từ Vatican. Chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe tiến sĩ TTC giải bài về vai trò của tĩnh lặng trong tương quan và sự lớn lên. Tĩnh lặng là khởi điểm của sự lớn lên hay phát triển. Tĩnh lặng đưa con người tiến vào con đường khám phá trong chiều sâu. Vì thế những cuộc gặp gỡ tương quan sẽ chân thật, sâu xa và ý nghĩa. Điều quan trọng và gần nhất mà con người có thể đạt được là khám phá chính bản thân. Trên căn bản đó, chúng ta mở rộng tầm nhìn, khám phá những chiều kích khác của cuộc sống. Tĩnh lặng còn là bước khởi đầu của ý thức. trong tĩnh lặng, nhiều điều sẽ được sáng tỏ, như trong đêm thanh vắng, những âm thanh nhỏ nhất sẽ được nghe và được phát hiện. Tĩnh lặng cũng giống như lúc gió yên, biển lặng, mặt hồ yên tĩnh, đất cát lắng động, nước trở nên trong suốt, vì thế chúng ta có thể nhìn thấy rõ những gì ngổn ngang dưới đáy hồ. Trong cảnh tĩnh mịch của thiên nhiên, trong bầu khí yên tĩnh, chúng ta sẽ nhạy cảm hơn và có thể phân biệt được các âm thanh tinh tế như tiếng côn trùng bé nhỏ, tiếng gió vi vu, tiếng thì thầm của con suối. Trong tĩnh lặng, chúng ta cảm nhận được sức sống và hoạt động của tạo vật quanh mình. Sức sống đó thể hiện qua từng chiếc lá, từng nụ hoa và sự chuyển mình của cây cỏ. Tĩnh lặng giúp cảm xúc lắng động, trí lòng chúng ta không bị xao động, bị chi phối bởi lo toan, bởi nghĩ suy bận biệu. Nhờ đó, chúng ta có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra trong nội tâm một cách khách quan, không bị nhiễu âm. Biết, ý thức sẽ đưa chúng ta đến thay đổi. Vì thế có thể nói rằng, tĩnh lặng cũng là khởi điểm của đời sống tâm linh, giúp phong phú hóa và làm sung mãn cuộc sống, là món quà vô cùng quý giá của đời người. Hành trình đi vào chiều sâu của tĩnh lặng thường song hành với việc phát triển đời sống nội tâm, sự siêu thoát. Một bậc thiền sư đã giải thích cho môn đệ mình rằng, nếu ngồi im lặng bậc nhất, sẽ thấy mình quên hẳn mọi ham muốn dục vọng. Tiếp tục ngồi im lặng, sẽ quên hết ưu phiền hay hoán giận. Cứ thế ngồi cho đến bậc thứ 9 sẽ hoàn toàn thoát tục, tâm hồn có thể thoát ra ngoài thể xác, đi tìm chân lý trong cõi giới vô hình. Mức độ đạt đến sự tĩnh lặng nội tâm sẽ tùy thuộc vào tâm, đức và sự thông tuệ của mỗi người. Và bí quyết đắc đạo chỉ đơn giản là đạt được sự im lặng sâu xa của nội giới. Thật vậy, khi con người đạt đến chỗ tĩnh lặng về thể xác, sẽ im lặng về tư tưởng. Khi tập trung mọi tư tưởng vào một trung tâm sinh lực bên trong, tâm hồn con người thoát ra khỏi thể xác, hòa nhập vào nội giới, biến thành sức mạnh tinh thần. Trong cuốn Hành trình về phương Đông, ông Blair Spalding cho chúng ta một cái nhìn rất rõ về lợi ích của tĩnh lặng, là trở về nội tâm, gặp được chính mình, khám phá bản thân và tìm đường thăng tiến. Ông đã viết như sau: khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trao dồi phẩm hạnh và đón nhận những mặt khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý thức năng lực trong mình và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Hiện nay, phần lớn chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Ngoại cảm chỉ đem lại các niềm vui hời hợt chóng qua. Còn có người chúng ta cứ khao khát tìm kiếm, nhưng tất cả những phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều không thỏa mãn cơn khát khao vô biên của chúng ta. Một thái độ giúp cho sự tĩnh lặng thật sự sinh hoa trái là lòng khiêm tốn, biết mình và thấy rõ chỗ đứng rất nhỏ bé của mình trong vũ trụ thánh thiên, cao cả và vô cùng đẹp xinh. Chỉ trong thái độ ấy, chúng ta mới thấy, mới sẵn sàng mở lòng để cảm nghiệm, để hứng lấy ân huệ và thiết lập các mối tương quan. Sự tĩnh lặng biến đổi con người cả về phương diện tự nhiên lẫn đời sống tinh thần. Tuy thế, chúng ta cần cố gắng liên lỉ và vận dụng ý chí mới có thể tập luyện được. Chúng ta phải trả giá khá cao, vì trong xã hội hiện hành, đối với nhiều người, tĩnh lặng và cô tịch vẫn còn bị coi như là một hình phạt hay một thứ xa xỉ. Các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ về vai trò của tĩnh lặng của tiến sĩ tâm lý TTG. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm những câu hát sau đây, trích từ bài ca Linh hồn tôi tung hô Chúa của Đức Maria. Thiên Chúa đã rao hoai sức mạnh cánh tay người, làm cho tan tác lũ kiêu căng lòng trí, hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi báo và suy tôn những người khiêm nhượng. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 51 và 52. Một lần nữa, câu hát này trong bài ca của Đức Maria nhắc lại cách thức hành động của Thiên Chúa như được mô tả trong Cựu Ước. Chẳng hạn như nơi sách ông Gióp chương 5 câu 8 đến câu 13 đã viết như sau. Phần tôi sẽ cậy nhờ Thiên Chúa. Bên Thiên Chúa, tôi sẽ trình bày vụ án tôi. Người làm những điều lớn lao không dò thấu, những kỳ công không tài nào đếm xuể. Người đổ mưa trên mặt đất và làm mặt cánh đồng dầm dề nước chảy. Người nâng cao những kẻ khiêm nhường. Người phá hỏng mưu kế của bọn khôn khéo. Người bắt chộp hạng khôn ngoan ngay lúc chúng bày dạo kế và đi trước kế hoạch của hạng quỷ quyệt. Sách Gióp chương 5 câu 8 đến câu 13. Mẹ Maria cùng đồng hành với Chúa Giêsu đến cứu rỗi thế giới. Mẹ khám phá ý nghĩa sâu xa của lịch sử cứu rỗi. Mẹ nhìn thấy cách thức hành động của Thiên Chúa, đứng hạ kẻ kiêu căng xuống và nâng dậy người khiêm nhượng. Mẹ nhìn thấy hai thái độ sống trái ngược nhau, thái độ của người tôi tớ của Thiên Chúa. Mặc khải, Ngài là đứng thánh thiện vô cùng, nhưng cũng nhân từ vô song, khác với thái độ của con người kiêu căng, muốn dùng quyền năng mình mà đàn áp, bóc lột người yếu hèn, cô thế. Vào thời mẹ Maria sinh sống, nơi dân Do Thái, cũng có hai niềm hy vọng về đấng cứu thế. Một hy vọng đấng cứu thế đến như là một anh hùng dân tộc, đầy uy quyền, làm cho các dân nước phải phục tùng dân Israel. Và niềm hy vọng thứ hai, mong chờ đấng cứu thế, đến được Chúa Cha sai đến, để hạ kẻ kiêu căng và nâng dậy người khiêm tốn. Ngài mở ra con đường cứu rỗi cho nhân loại bằng sự khiêm tốn hạ mình cho đến chết và chết trên thập giá. Mẹ Maria noi gương sống khiêm tốn của Chúa, mẹ âm thầm đứng dưới chân thập giá Chúa. Mỗi người chúng ta cần xem xét lại cuộc đời mình theo ánh sáng của bài ca Linh hồn tôi tung hô Chúa, nhất là hôm nay, trong khía cạnh mẫu gương khiêm tốn của Chúa, đứng hạ kẻ kiêu căng và nâng dậy người khiêm tốn. Giáo hội cũng được mời gọi đi theo con đường này để mang ơn cứu rỗi đến cho con người. Giáo hội càng sống khiêm tốn thì càng có thể đưa nhiều người đến với Chúa Kitô. Chỉ những con người đơn sơ khiêm tốn mới làm cho thế giới này khỏi bị hủy diệt. Và Chúa Giêsu hiện tại vẫn hằng mặc khải chính mình cho thế giới qua những con người đơn sơ khiêm tốn. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng rất thánh. Chúng con chúc tụng và tôn thờ Chúa, vì Chúa luôn luôn hạ xuống kẻ kiêu căng, người quyền thế đàn áp và lỗi phạm bất công. Chúa luôn luôn đứng về phía những người áp bức, thấp hèn, bị loại ra bên lề xã hội. Chúng con chúc tụng Chúa vì đã nâng dậy người tôi tớ Chúa là Chúa Giêsu Kitô và nâng cao mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm tốn của Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ thật là đứng đáng khâm phục. Mẹ đã sống trọn hảo mầu nhiệm cứu rỗi, không bị cám dỗ bởi lòng yêu thích quyền năng oai phong. Xin mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng con khỏi sa vào trước cám dỗ, sống kiêu căng, bóc lột, lợi dụng kẻ khác. Amen.
Hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài, vì Ngài thương tôi. Ngài thương xa oai đáp cứu, những khi ưu sầu vì đời đen tối. Ngài cho trăng sao tinh tú sáng soi đường đi, trong gai ngăn
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.